Xin quý vị khác nêu câu hỏi. Dạ mời cô.
Con có một cái thắc mắc, thầy có nhìn những cái tượng Phật các ông không có kỹ không? Bây giờ nhìn cái tượng Phật các thầy không thấy không có kỹ không? Thì không có
thấy gì?
Thầy dạy vậy thôi.
Cái niềm hoa bị thiếu.
À, tức là chúng tôi xin lặp lại câu hỏi của một Phật tử, đó là tại sao trên tượng của Đức Phật Thích Ca nó có một cái hoa sen, phải không ạ? Tượng Phật có mặt ở trong đạo tràng của cư sĩ Võ Minh Thế, một tượng Phật mới được tạng bởi các nghệ nhân ở Việt Nam trong vòng mấy mươi năm trở lại đây mà thôi. Xuất phát từ một cái điển tích, đó là ở trong một cái hội kinh Đại Thừa, Đức Phật muốn truyền chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng và tất những bí kíp võ công tâm linh cho những người có mặt lúc bấy giờ. Tất cả những cử tọa ngơ ngác hết, bởi vì lúc đó Đức Phật không nói, Đức Phật im lặng. Một trong các cái cách thức giảng kinh thuyết pháp Đức Phật có một loại hình là vô vấn tự thiết, tức là không cần ai hỏi Đức Phật cũng nói thông qua sự quán căn cơ, nói thông qua những cái nhu cầu mà ngài nghĩ rằng nếu không nói đó, thì cái lợi ích nó bị mất mát đi, cho nên ngài nói. Người ta chờ hoài mà tại sao ngài cứ im lặng. Rồi sau đó trong sự thắc mắc và theo dõi của mọi người đó, ngài mới cầm một cái hoa sen giơ lên, giơ lên như thế này. Thì điều đó truyền thuyết kể lại rằng là chỉ có ngài Ca Diếp nở một nụ cười, hiểu được rằng cái gì mà Đức Phật muốn gửi gắm ở trong cái động tác giơ cánh hoa sen này lên. Dĩ nhiên là cái đó người ta nói là con đường tuệ giác thẩm thấu đó chỉ có thể được thực chứng thôi. Khi mà chúng ta có những cái tần số tâm linh ngang với nhau thì chúng ta sẽ hiểu được rằng người kia muốn ám chỉ cái gì. Cái đó chúng ta thường gọi là tâm ngôn, tức là ngôn ngữ vô lời, ngôn ngữ của tâm. Mà ngôn ngữ đó vượt ra ngoài cái giới hạn của ngôn ngữ chữ viết, là ngôn ngữ văn chương. Bởi vì nói một cách khác, ngôn ngữ của con người sử dụng có rất nhiều hạn chế. Và đứng trước những cái giá trị chân lý mà đòi hỏi đến giá trị của sự hành trì mới có thể liễu ngộ được, thì lúc bấy giờ bên nhà Phật thường im lặng lắm. Cái im lặng đó chúng ta có thể tạm bộ là im lặng sấm sét, tức là im lặng gây chấn động. Chấn động để dẫn đến sự giác ngộ, chấn động để làm chúng ta bừng tỉnh ra một cái đạo lý nào đó. Mà duyên cái đạo lý mà Đức Phật muốn nói ở trong trường hợp đó đó chính là cái đạo lý rằng tất cả mọi người đều có tiềm năng Phật tính. Tiềm năng này rất là lớn, rồi lúc đó chúng ta bỏ rơi cái tiềm năng đó, hoặc là chúng ta tạo cái tình thế, cái môi trường, điều kiện hoàn cảnh để cho ông Phật chúng ta nằm ngủ, trong khi đó chúng ta đang có một ông Phật tỉnh thức mà chúng ta bịt mắt ông lại, chúng ta bịt lỗ mũi ông lại để cho ông ngủ một giấc ngủ rất là dài, dài ở trong tiến trình sanh tử của mình, có thể là mấy mươi kiếp, có thể là mấy trăm kiếp. Do đó Đức Phật muốn đánh thức chúng ta bằng cách hãy trực ngộ thông qua con đường hành trì. Còn tất cả những ngôn thuyết, tất cả những cái thức biểu đạt, tất cả những cái khác đó, đều có giá trị. Và nói cái khác đó, những sự biểu đạt về chân lý, về tuệ giác đó, nó không phải là bản chất của tuệ giác. Hai cái đó có thể một cái là thuộc về cái vỏ, một cái thuộc về nội dung, một cái thuộc về kiến thức, một cái thuộc về hành trì. Cho nên đến với Đạo Phật đó, ngoài những cái giá trị kiến thức thông thường mà chúng ta đạt được thông qua sự truyền thụ của giáo dục, thông qua cái kinh nghiệm, thông qua cái cách chúng ta học được từ sách vở, hay tư duy từ ý thức, thông qua những cái quy luật, loại suy, diễn dịch, tổng hợp, quy nạp, vân vân, thì chúng ta cần phải chấp nhận nó bằng tâm. Thông điệp mà Đức Phật giơ hoa sen lên mang những ý nghĩa đó, và nó còn nhiều ý nghĩa sâu xa khác nữa, mà phải là Ngài Ca Diếp trong tình huống đó thì chúng ta mới cảm nhận được hết tại sao Ngài Ca Diếp lại nở một nụ cười. Cái đó ông thường nói là cái tâm giao thoa với tâm, họ dùng là cái ấn, cái ấn là một cái con dấu, cái tâm này nó được đóng dấu lên cái tâm của người khác, nhưng mà giữa người này và người kia là một, không còn sự khác biệt nữa. Đây là cái truyền thống đạo lý chỉ có trong Đạo Phật thôi. Chúng ta theo các tôn giáo, chúng ta được nói rằng là nếu tin vào Kinh Thánh, nếu tin vào sự cứu rỗi của Chúa đó, thì khi chết đó chúng ta được về bên thiên đường hết à. Về thiên đường để làm gì? Để hưởng nhan đức Chúa. Còn nếu như chúng ta đi ngược lại cái con đường niềm tin đó, chúng ta bị xuống hỏa ngục đời đời. Đó là cái đạo lý và cách lý luận của Do Thái giáo, của Thiên Chúa giáo, của Hồi giáo, và ngay cả của Bà La Môn giáo, mà nói chung là của những tôn giáo nhất thần. Trong khi đó nhà Phật khẳng định chúng ta là đi theo Đức Phật không phải để hưởng nhân Đức Phật, không phải để quỳ với Đức Phật làm thị giá của Ngài, mà để trở thành một vị Phật trong tương lai, tức là trở thành ngài với một cái danh tánh khác, với một hành viên khác, với một cách thức rất là khác. Thì sự đa dạng phong phú đó mang lại lợi lạc, lợi ích cho rất là nhiều người. Cho nên theo đạo Phật và hành trì theo Đức Phật thì chúng ta sẽ trở thành những con người rất là sáng tạo. Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành một cái bản sao, bản photocopy, một cái duplicator của một người nào, mà chúng ta trở thành một cái sáng tạo của tuệ giác. Và con đường sáng tạo đó cho phép chúng ta có mặt trong cuộc đời này với nhiều cách thức khác nhau, cho phép chúng ta hành đạo trong cuộc đời này với nhiều con đường khác nhau, cho phép chúng ta ứng dụng hành trì với rất nhiều cái cách thức rất là khác nhau. Miễn là thông qua các cách thức đó, chúng ta có được những giá trị của tâm linh và mang lại giá trị tương tự cho những người đồng loại. Thì như vậy, chúng ta được xem là những con người đi đúng con đường tâm ẩn của Đức Phật. Bí kíp do công đó trở thành là cái bí kíp tâm linh của mọi người, chứ không phải của riêng Ngài Ca Diếp đâu. Cho nên cứ trước khi đi ngủ đó, và nếu quý vị có được chút thời gian đó, cứ ngồi trước Đức Phật, hình dung ra cái hoa sen và Đức Phật đang giơ lên. Ngài giơ lên không phải là cho cái pháp hội lúc đó, cách đây 26 thế kỷ, mà giơ lên cho mình để mình có mỉm một cười giống như Ngài Ca Diếp, được không? Cứ quan sát, cứ đối chiếu, rồi cứ quán tưởng. Đến lúc nào đó thì quý vị sẽ ngộ ra một cái chân lý riêng quý vị. Và quý vị sẽ thấy rằng các hình ảnh của thực chứng quả thực là một cái tiếng nổ, một cái sự im lặng sấm sét làm chấn động, thay đổi chúng ta từ một người phàm trở thành một bậc thánh. Xin quý vị nêu câu hỏi khác.
Thấy vậy cũng khó lắm này. Nếu mà thầy nghĩ nó, nếu mà cứ nghĩ trong đầu vậy, con cũng đối diện, cũng nghĩ làm sao con trúng số vậy cũng là vui đó không thầy.
Câu hỏi đặt ra là khi mình ngồi trước Đức Phật cũng trong tư thế là thiền tọa, nhưng mà mình lại quá tưởng rằng tôi sẽ trúng vé số. Thì cái tình huống đó như thế nào? Và Phật dạy chúng ta hãy tìm cách để có những trứng gà có trong, chứ không dạy chúng ta mơ tưởng đến những đàn gà trong tương lai. Bởi vì cái tiến trình từ cái trứng gà đến đàn gà đó, nó có một khoảng cách thời gian lớn lắm. Rồi nó dựa vào những yếu tố và điều kiện, áp là nhiệt độ, vân vân, các cái con gà đó mới bắt đầu có mặt trong cuộc đời này. Những gì mà chúng ta mơ ước á, và thế giới của hiện thực có khoảng cách, và khoảng cách này nằm ở trong một cái tích tắc của sự hành trì thôi, hay là trong sợi dây của sự hành trì thôi. Nếu chúng ta chỉ có mơ tưởng mà thiếu sự hành trì, thì lúc bấy giờ sự mơ tưởng đó giống như cái cách thức mà các tổ Trung Hoa đó nói rằng chúng ta đang ăn những cái bánh vẽ, ăn thấy ngon lắm, thấy ăn ở trong giấc mơ. Mình ăn cái bánh vẽ to có thể là 2 kg, ăn vào no đây đến mấy ngày trời. Hoặc là chúng ta sẽ trở thành những cái người mà đếm tiền của ngân hàng, hay là giữ thủ quỹ của một cái ngân hàng nào đó, mà vĩnh viễn á, cái sở hữu tài sản đó mình sẽ không bao giờ hưởng thụ được hết. Thì cũng tương tự như vậy, khi chúng ta đối diện trước Đức Phật, chúng ta chỉ mơ tưởng trúng được vé số thôi, thì cái giá trị mà chúng ta đạt được là gì? Đó là tài sản vật chất là hết. Nếu như mình không gieo trồng những cái phước báo thì sự mơ tưởng này vĩnh viễn sẽ là mơ tưởng. Mà nếu có trúng á, chúng ta sẽ trúng một cái giải đặc biệt lắm. Quý vị biết là giải gì không? Trúng gió. Năm ngoái ở Đà Lạt, quý vị nghe tin ông Quỷ Văn Úc trúng được giải độc đắc là 150 triệu đô la Mỹ. Và sau khi trừ thuế xong á, thì ông ta còn được khoảng 80 mấy triệu đô la. Chúng ta mừng lắm, chúng ta hy vọng rằng là nếu tôi trúng được như ông, tôi sẽ không phải đơn giản là chỉ cúng 3 ngôi chùa, thiết lập một cái trường rồi một cái cô nhi viện, mà tôi có thể làm cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6 lần. Từ cái đó đó, nó bằng không có giá trị gì cả về phương diện phước báo. Tức là nó là một cái thiện chí thôi đó, một cái nguyện vọng tốt thôi. Mà nguyện vọng tốt này đó, nó để mình lại trong sự nuối tiếc đó. Tức là mỗi ngày mình tốn ra 10 đô. Tức là thay vì mình lấy 10 đô đó mình bỏ trong con heo công đức thôi, thì 3 năm sau mình có được bao nhiêu tiền à? Vì vậy là mình có thể cắt được một cái chùa nhỏ nhỏ, một cái trường học rất là căn bản ở Việt Nam, hoặc là một cô nhi viện khoảng 50 em được học hành, ăn uống đầy đủ. Còn chúng ta cứ đổ vô, chúng ta nuôi trong cái con heo lô tô hay là con heo vé số đó, chúng ta nuôi đến 3 năm, thậm chí 30 năm, mà nếu cái phước lực mình không có đó, thì mình chẳng trúng đồng tiền nào cả. Vì vậy là thay vì đối diện với Đức Phật đó, để chúng ta cảm nhận được những cái giá trị cao thượng, những cái trị đặc biệt hơn về tâm linh, chẳng hạn như là cái gia tài của Đức Phật, cái gia tài chánh pháp, gia tài đó lớn lắm mà mình không chịu lấy. Ngài để sẵn mà không có khóa, ổ khóa gì hết trơn, không hề có hà lam an toàn, cũng không hề có người giữ gì hết trơn, mà chúng ta sử dụng hoài, nó không bao giờ cạn kiệt hết trơn. chúng ta chỉ lấy một cái phần rất là nhỏ, thì rõ ràng cái phần thiệt thòi đó nằm về phía bản thân của mình. Ở trong kinh đó, Đức Phật có dạy một cái bài pháp thoại tên là Thừa Tự Pháp. Đức Phật nói với các đệ tử của Ngài, đừng bao giờ kế thừa gia tài vật chất mà Ngài để lại, ngay cả đối với con được của Ngài. Nếu kế thừa chẳng qua làm vua của Sakya là hết à. Mà làm vua có thể rất là sướng đối với quan niệm của nhiều người, nhưng mà cái tiếng nói con vua đó đó có thể được dân tộc, được những người dân ở trong đó ca tụng là hết à. Và thậm chí có nhiều người nói loạn chống đối đó, nếu ông vua này là một hôn quân. Còn nếu mà đi con đường của tâm linh, mình trở thành là vua của chánh pháp, thì lúc bấy giờ cái lệ lạc không phải là nằm ở chỗ được người ta ca tụng, đảnh lễ, cung kính, cúng dường, mà là mình chia những cái giá trị của tâm linh đó cho rất là nhiều người. Và những người này cùng an lạc được với mình, gần gũi với mình, và trở thành những con người hướng về con đường hướng thượng như là mình, thì rõ ràng cái giá trị đóng góp đó nó sẽ cao hơn nhiều lắm. Cho nên Đức Phật nói là nếu như có ai mà muốn kế thừa gia tài của Như Lai thì xin hãy kế thừa gia tài tâm linh, tức là gia tài chánh pháp. Mà chánh pháp là cái mà Ngài đã nói rằng là không hề có sự giấu giếm nào hết trơn, không hề có sự bí truyền, không hề có một cái gì đó mà chúng ta không thể hiểu được. Chỉ có điều là chúng ta có mạnh dạn để lấy cái gia tài đó ứng dụng hành trì hay không thôi. Khi mà đối diện trước Như Lai Thế Tôn đó, chúng ta trước nhất là bày tỏ lòng tôn kính với một bậc, từ một con người giống như chúng ta trở thành một bậc đại giác ngộ, rồi một bậc rất là vĩ đại về tấm lòng, tuệ giác, từ bi bao la, đã để lại cho cuộc đời này rất nhiều giá trị của cuộc sống. Cho nên chúng ta cứ là mỗi lần mà nhớ tới một cái danh hiệu của Đức Phật, chúng ta cố gắng liên tưởng mà hành trì cái công đức mà Ngài đã tạo ra cái hành nguyện đó. Như vậy là chúng ta sẽ trở thành Ngài 10%, 5%. Nếu chúng ta học được 3 đức tính thì chúng ta trở thành Đức Phật Thích Ca là 3%. Nếu chúng ta học được 100 thì chúng ta trở thành 100. Như vậy là chúng ta trở thành một con người giác ngộ. Cho nên mỗi lần đối diện trước Ngài đó thì nên liên tưởng đến những giá trị tâm linh đó đó, thì nó cao hơn nhiều. Và lâu lâu mình mơ tưởng cho vui thôi, mong Ngài cho con trúng số độc đắc. Và nếu không trúng thì mình cũng đừng có buồn, mình biết rằng là 5 đồng đô đó đó sẽ cho những người nào họ có may mắn họ trúng được như mình, thì họ cũng có thể làm được những việc làm. Chẳng hạn như ông quỷ dân Úc thì cũng không đến nỗi là không có lợi. Được như vậy thì có lẽ là nó sẽ tốt hơn nhiều lắm.